đây chương trình bình hạnh phúc nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Kính chào quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, xin kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Của chúng con ở trên trời, chúng con cúi đầu buổi sáng hôm nay cảm tạ Chúa dẫn chúng con đến nhà của Ngài để thờ phượng Ngài. Và trong giây phút này chúng con nài xin Đức Thánh Linh của Chúa giáng xuống trên chúng con, Đức Thánh Linh ban quyền năng đặc biệt ở trên lời của Ngài và phán với lại chúng con mỗi người, những người ở trong hội thánh, những người đang thờ phượng Chúa cùng với chúng con qua các hội thánh và qua internet. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong cuộc hành trình về 10 điều răn. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đi bài giảng thứ hai, phần thứ hai ở trong điều răn thứ 7. Hôm nay sẽ tiếp tục với phần thứ hai. Và phần thứ hai điều răn thứ 7 nói về người chớ phạm tội tà dâm, và đề tài tiếp tục là ngăn ngừa tà dâm. Điều răn thứ 7 nói rằng người chớ phạm tội tà dâm. Ở trong tuần vừa qua, thưa quý vị, chúng ta học nghe qua phần thứ nhất, để cho ngăn ngừa ngoại tình, ngăn ngừa tà dâm. Quý vị nhớ chúng ta đã học qua 3 bước, quý vị còn nhớ không? Bước đầu tiên là chúng ta phải nêu cao tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời toàn năng. Thế giới chung quanh chúng ta, người ta có những tiêu chuẩn khác. Ngày hôm nay người ta hạ thấp cái giá trị của hôn nhân, người ta coi thường cái vấn đề ngoại tình, người ta coi thường vấn đề tà dâm. Nhưng mà dân sự của Chúa, chúng ta phải làm một sự quyết định là chúng ta phải nêu cao tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa ở trong đời sống của chúng ta, vì điều này rất là quan trọng, thưa quý vị. Điều này là điều có thể ngăn chặn chúng ta nhận được ơn phước của thiên đàng. Điều này ngăn chặn sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, và chúng ta phải làm sự quyết định này. Nếu chúng ta yếu đuối, nếu chúng ta phạm tội, chúng ta xưng tội lên với Chúa và xin Chúa biến đổi chúng ta. Xin Chúa đến để giúp cho chúng ta được nên thánh và nêu cao tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa. Và điều thứ hai chúng ta cần làm là gì? Chúng ta phải phóng đại hậu quả của ngoại tình tà dâm. Tại vì đây là một điều rất là lớn, tôi sẽ tiếp tục nói ngày hôm nay. Phóng đại hậu quả, đây là một cái điều mà Chúa không cho phép xảy ra. Và khi chúng ta thấy hậu quả tai hại, chúng ta sẽ sợ và chúng ta sẽ tránh xa. Mỗi lần ma quỷ tới cám dỗ, chúng ta biết liền hậu quả của nó và chúng ta sẽ làm gì? Để tránh. Cho nên phóng đại hậu quả. Và điều thứ ba chúng ta cần làm là gì? Bảo trì hôn nhân của chúng ta. Quý vị biết không? Quý vị có xe, quý vị phải bảo trì. Có hôn nhân, quý vị cũng phải bảo trì. Xe quý vị bảo trì thì nó không hư. Hôn nhân quý vị bảo trì thì nó sẽ không có những tai nạn xảy ra. Phải không? Nếu mình có hôn nhân mà mình không chịu bảo trì, tới khi mà rắc rối xảy ra, lúc bây giờ mới chạy, lúc bây giờ mới cầu nguyện, lúc bây giờ mới đi gọi mục sư, lúc đó thì sao? Hơi trễ rồi quý vị, nó break down rồi, sẽ không có bảo trì được. Cho nên lo bảo trì. Thưa quý vị, vào năm 1631, vua George đệ nhất của Anh Quốc đặt mua 1.000 quyển kinh thánh từ một nhà in tên là Robert Barker. Ở đây là một loại kinh thánh đặc biệt nhà vua đặt để mà nhà in này in cho nhà vua, một loại kinh thánh đẹp, toàn hảo, đặc biệt. Nhưng khi nhà in thực hiện xong cuốn kinh thánh để giao cho nhà vua, người ta tìm ra một cái lỗi không thể nào ngờ được. Và cái lỗi đó là ở trong điều răn thứ 7, nhà in bỏ sót chữ chớ. Thay vì ngươi chớ phạm tội tà dâm, thou shall not commit adultery, thì nhà in bỏ mất chữ not, chữ chớ, và bây giờ trở thành ngươi hãy phạm tội tà dâm. Đây là một cái lỗi mà không thể tin được. Điều răn để đọc đó là rằng ngươi hãy phạm tội tà dâm và vua Charles đệ nhất nổi giận. Phạt nhà in 300 sterling hay là 300 đồng Anh. Và đây là một số tiền rất là lớn ở trong thời lúc bây giờ. Cả đời người chưa chắc đã để dành được 300 sterling. Và nhà in phá sản. Nhà in phá sản đóng cửa. Sau đó nhà vua ra lệnh đốt hết 1.000 cái ấn bản, cái bản kinh thánh đặc biệt đó. Nhưng mà có một số thoát được. Và quý vị biết cách đây vài năm, một cuốn trong những cuốn mà thoát không bị đốt, người ta mua với giá 89.500 đô la cho một cái cuốn kinh thánh mà điều răn thứ bảy bị mắc chữ đừng, ngươi chớ. Thưa quý vị, ngươi chớ phạm tội tà dâm hay ngoại tình. Đây là một trong những đề tài khó giảng cho ngày hôm nay. Mà tôi lại làm một bài giảng tuần rồi và thêm một bài giảng ngày hôm nay nữa. Vì lý do tại sao? Vì cái danh từ ngoại tình tà dâm không còn được sử dụng ngày hôm nay. Quý vị có để ý không? Ngày hôm nay nếu giữa vợ chồng có chuyện lục đục, có chuyện ngoại tình, người ta gọi đó là có một cái affair, có một cái công chuyện, có một cái công chuyện. Cái danh từ này không còn sử dụng được nữa. Hay là người ta nói rằng đây là một giây phút bồng bột, hay là một công việc. Có một vị mục sư kể lại, lần đầu tiên khi tôi giảng về điều răn này, tôi rất là lưỡng lự. Không phải là tôi sợ cái đây là cái điều khó nói, nhưng mà tôi thấy ở trong hội thánh của tôi lúc bây giờ không có thích hợp để cho tôi giảng về điều răn thứ bảy. Người chớn phạm tội tà dâm ngoại tình. Lý do tại sao? Tại vì trong hội thánh của tôi lúc bây giờ 50% tín hữu là trên 80 tuổi. Cho nên một mục sư bây giờ, ông nói rằng không lấy tôi phải giảng điều này, họ có cần phải nghe hay không? Và mục sư nói rằng, nhưng mà tôi đang đi ở trong cái loạt bài giảng 10 điều răn, mà bây giờ tới điều răn thứ 7 mà tôi không giảng thì khó chịu quá, bỏ một phần của lời Chúa. Cho nên mục sư hôm đó mới chia sẻ với hội thánh, tôi không biết tôi cần phải giảng bài giảng về điều răn thứ 7 cho hội thánh nữa hay không. Sau khi chương trình thờ phượng xong, mục sư kể lại, tôi nhận rất là nhiều lời nhắn, rất là nhiều tin nhắn. Và tất cả đều nói với tôi rằng không phải có tuyết ở trên mái nhà là không có lửa ở trong lò sưởi. Mà chúng ta nghĩ lại, mà tuyết mà ở trên mái nhà thì sao? Thì lò sưởi sẽ còn nhiều lửa hơn nữa để cho nóng, phải không? Cho nên một sư quyết định giảng. Thưa quý vị, kinh thánh định nghĩa hôn nhân là gì? Kinh thánh định nghĩa hôn nhân là gì? Thưa quý bạn chị em, hôn nhân là gì? Hôn nhân là một sự kết hợp thánh khiết giữa một người nam và một người nữ ở trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị nghe lại, hôn nhân là gì? Hôn nhân là một sự kết hợp thánh khiết ở giữa một người nam và một người nữ ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và ở trong kinh thánh, thưa quý vị, ở trong kinh thánh, chữ tà dâm hay ngoại tình là gì? Chữ tà dâm hay ngoại tình trong kinh thánh có nghĩa là trộn lại sự hòa lẫn, sự trộn giữa một chất hèn hạ dơ bẩn với một chất trong sạch. Tôi lặp lại, ngoại tình có nghĩa là gì? Tà dâm có nghĩa là gì? Ở trong kinh thánh, ở trong chữ tà dâm ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là gì? Có nghĩa là trộn giữa một cái chất sạch với lại một cái chất dơ, trộn lại với nhau. Và đó là tà dâm. Và bất cứ sự hiệp một nào mà không giữa một người nam với một người nữ ở trước mặt Chúa trong hôn nhân thì cái thánh gọi đó là tà dâm hay ngoại tình. Và quý vị biết không, kinh thánh lên án điều này rất nặng. Nếu quý vị đọc lại Lê Vi Ký đoạn 18, quý vị sẽ thấy rằng dân Canaan, bảy giống dân ở tại Canaan bị hủy diệt là tại vì Chúa nói rằng họ phạm những cái tội gớm ghiếc này. Và nổi trong những cái tội mà nổi bật của dân Canaan là đồng tính luyến ái, khiến cho đất phải mửa họ ra, tức là đất không chịu nổi, đất không thể cho họ sống được ở trong đó. Và Đức Chúa Trời phải dùng dân Do Thái tới để tiêu diệt bảy giống dân này, tại vì họ đã phạm những điều răn này, phạm quá gớm ghiếc trước mặt Chúa. Là nếu chúng ta đọc ở trong Lê Vi Ký đoạn 18, chúng ta sẽ biết thêm về những vấn đề này. Các Rabbi kể lại chuyện rằng khi mà Đức Chúa Trời tính ban 10 điều răn cho Môi-se, Đức Chúa Trời lúc bây giờ mới mời các thiên sứ tới để thảo luận, để trước khi Chúa ban 10 điều răn cho Môi-se. Và khi bàn tới điều răn thứ 7, các thiên sứ mới nói với Chúa rằng: thưa Chúa, điều răn này quá khó khăn và hẹp hòi quá. Đức Chúa Trời mới hỏi các thiên sứ rằng: tại sao vậy? Các thiên sứ mới trả lời rằng: điều này có lẽ phản tự nhiên, vì các loài thú đồng, các loài chim trời, Chúa đâu có giới hạn nó, mà tại sao Chúa lại giới hạn loài người? Bây giờ Đức Chúa Trời mới trả lời với thiên sứ: nhưng loài người không phải là loài thú. Loài người được dựng nên thấp hơn thiên sứ một chút. Ở trong hình ảnh của Đức Chúa Trời toàn năng, loài người là sản phẩm tuyệt đỉnh của sự tạo thế của Chúa. Và loài người được dựng nên để thông công với Đức Chúa Trời. Cho nên muốn thông công với Chúa phải vui mừng, muốn thông công với Chúa phải tin tưởng, phải trung thành với Chúa. Và Chúa nói rằng nếu loài người không trung thành, không hạnh phúc, không tin tưởng lẫn nhau ở trong tình nghĩa vợ chồng, thì làm sao họ có thể tin tưởng được, trung thành được với ta? Nếu họ không trung thành với nhau ở trong hôn nhân, làm sao họ có thể trung thành được với ta? Và thưa quý vị, nếu ở trong đời sống của chúng ta, tất cả những cái cảm xúc mà Chúa ban cho chúng ta, nóng giận, yêu thương, buồn rầu, tất cả những cảm xúc đó mà nếu không có giới hạn, không được kiểm soát, thì quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra cho đời sống của chúng ta? Nếu tôi nổi giận và tôi cứ việc nổi giận, giận như thế nào giận, mặc sức để nổi giận, không có cái gì kềm chế ra lại, thì quý vị biết tai hại như thế nào không? Nếu tôi vui mừng quá lố, quý vị biết có tai hại như thế nào không? Và nếu tôi bày tỏ tình thương của tôi trong hôn nhân, liên hệ với một người khác phái, mà người đó không phải là vợ tôi hay là chồng của tôi, mà không có giới hạn, quý vị có biết một con sông mà không có cái bờ, không có hai bờ nghĩa là sao? Dòng nước đó cứ việc chảy lan tràn và sẽ bị hủy diệt tất cả, sẽ đem lại sự hủy diệt tất cả. Bởi vậy cho nên trong nhà chúng ta phải có tường, có cửa, chung quanh nhà chúng ta phải có hàng rào. Lý do tại sao? Để bảo vệ, để đem lại hạnh phúc, để duy trì, để đem lại sự bình an, an toàn cho đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta phá những bức tường, phá những hàng rào đó, chúng ta sẽ đem lại sự hủy diệt, bất an cho đời sống. Và hôn nhân cũng vậy. Chúa ban cho món quà hôn nhân giữa vợ với chồng, và Chúa nói rằng chỉ có vợ với vợ chồng. Nếu sự liên hệ đó được đem ra cho một người nào khác, thì Chúa gọi đó là ngoại tình, và bây giờ nó sẽ tàn phá đời sống của chúng ta, thưa quý vị. Nó sẽ hủy diệt đời sống của chúng ta, và chúng ta tiếp tục nêu cao tiêu chuẩn của Chúa, tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đặt ra. Chúng ta phải nêu cao, chúng ta phải phóng đại về hậu quả, và chúng ta phải bảo trì hôn nhân. Chúng ta tiếp tục hôm nay bước thứ tư, chúng ta cần phải làm gì, thưa quý vị? Tiếp tục hôm nay, bước thứ tư, chúng ta phải kiểm soát mắt của chúng ta, kiểm soát cặp mắt của chúng ta. Manage your eyes. Kiểm soát cặp mắt của chúng ta. Lật với tôi ở trong sách Matthew, thưa quý mạch dẹp. Matthew đoạn 5 có 27 có 28. Matthew đoạn 5 có 27 có 28. 27, 28, 29, câu 30. Đoạn 5 câu 27 đến câu 30. Các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai làm điều gì? Hễ ai làm điều gì, thưa quý vị? Quý vị có thánh chưa? Mở mau giùm tôi. Hễ ai nhìn, ngó hay là nhìn? Hễ ai ngó đàn bà mà động tình, tha ham muốn thì ở trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng ngươi rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu ngươi xui cho ngươi phạm tội thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần của thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, hãy chặt mà liệng nó xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Song ta phán cùng các ngươi, cho các ngươi biết, hễ ai nghiêng đàn bà mà có điều gì xảy ra, thưa quý vị, nói lớn giùm tôi, hội thánh, hễ ai nhìn một người nữ hay nhìn một người nam mà có lòng tham muốn thì đã phạm tội tà dâm, phạm tội ngoại tình. Đức Chúa Giêsu định nghĩa tà dâm ngoại tình phát xuất từ đâu? Từ cặp mắt của chúng ta. Cho nên muốn ngăn ngừa tà dâm ngoại tình, chúng ta phải làm điều gì? Sau khi chúng ta nêu cao tiêu chuẩn của Chúa, sau khi chúng ta phóng đại hậu quả, sau khi chúng ta bảo trì hôn nhân, chúng ta phải biết đi đến vấn đề kiểm soát cặp mắt của mình. Rất là quan trọng, vì đây là cửa ngõ của linh hồn, là đây là bước đầu tiên để dẫn chúng ta đến phạm tội tà dâm. Quý vị, một vị mục sư dạy kinh thánh cho một nhóm những cậu bé trai 12 tuổi. Những cậu bé trai 12 tuổi, mục sư giải thích về cám dỗ và tội lỗi cho các cậu bé 12 tuổi này hiểu. Mục sư mới nói rằng các con, nếu các con bị cám dỗ không có nghĩa là các con phạm tội. Rồi mục sư mới ví dụ, bị cám dỗ chưa phải là phạm tội. Cho mục sư mới ví dụ, khi con nhìn một, các con nhìn một người con gái đẹp đi ngang qua, đó không phải là tội. Chúa Giêsu nói là, Chúa Giêsu có nói rằng nhìn một người nữ hay là nhìn một người nam là phạm tội không? No. Và mục sư đây nói rằng khi các con thấy một người nữ đi ngang qua, đây là đang dạy các cậu bé trai, con gái thấy một người nữ đi ngang qua, một người con gái đẹp đi qua, các con nhìn không phải là tội. Nhưng nếu mà các con nhìn lâu quá thì đó là ham muốn, là các con phạm tội. Lúc bây giờ có một cậu bé đưa tay lên hỏi mục sư, thưa mục sư, lâu là bao lâu mục sư? Lâu là bao lâu? Chúng ta không biết lâu là bao lâu, cái đó tùy mỗi người. Nhưng mà chúng ta biết một cái thời điểm nào đó khi chúng ta nhìn, giống như chúng ta nhìn một đóa hoa mới nhìn qua, chúng ta thấy vắt đẹp. Nhưng mà sẽ đi một cái thời điểm nào đó, sau khi chúng ta thấy cái đẹp rồi, bây giờ nó sẽ dẫn tới một cái gì khác. Và chúng ta khi mà bắt đầu dẫn tới một cái tư tưởng gì khác, một cái tư tưởng bậy bạ gì khác, thì bây giờ cái gì nó trở thành gọi là ham muốn. Và Đức Chúa Giêsu nói rằng bây giờ chúng ta đã phạm tội tà dâm. Quý vị, tôi chỉ nói với quý vị điều này, chúng ta không thể nào cấm một con chim bay ở trên đầu của chúng ta, phải không? Chim muốn bay là bay, mình đâu có cấm được. Một cái tư tưởng đi qua, quý vị thấy một người nữ, một người nam đi qua, quý vị nhìn, đó là một cái chuyện tự nhiên. Nhưng mà quý vị có thể cấm con chim làm gì? Làm tổ trên đầu của mình. Khi bắt đầu quý vị nhìn mà bắt đầu nhìn, bắt đầu chăm chăm, là bây giờ bắt đầu phải làm gì? Lo ngoảnh mặt đi chỗ khác, lo che mắt trở lại, lo nhắm mắt trở lại. Tại vì coi chừng nhìn lâu quá, nó bắt đầu sẽ dẫn đến tội lỗi. Alo? Alo? Alo, nguyên bạn chị em. Đàn ông phạm tội nhiều hơn đàn bà, nhưng mà không nghĩa là đàn bà không có, không phải người nữ không có. Nhìn vừa đủ thôi. Đừng có nhìn để dẫn đến một cái thời điểm mà nó bắt đầu có một cái tư tưởng, một cái cảm xúc bậy bạ, thì bây giờ đã phạm tội tà dâm. Cho nên hãy kiểm soát cặp mắt của mình, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ở trong sách Samuel thứ 2, sách Samuel thứ 2, quý vị lật lại với tôi sách Samuel thứ 2 ở trong Cựu Ước. Samuel thứ 2, Samuel thứ 2 đoạn 11 câu 2 đến câu 4, quý vị đọc lại câu chuyện của vua David. Chuyện gì xảy ra? Một buổi chiều kia, vua David trỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi ở trên nóc đền vua. Bèn, chữ kế tiếp là gì? Thấy một người nữ đang tắm. Người nữ ấy rất là lịch sự. Trong tiếng Việt mình dịch là lịch sự, nhưng mà nói rằng người nữ này rất là đẹp. Vua David thấy một người nữ đẹp, một vua David đang đi ở trên nóc đền của hoàng cung của mình. Và khi nhìn thấy như vậy, tốt hơn thế là vua David này làm gì? Này xây qua chỗ khác. Nhưng mà vua David đã nhìn quá lâu, để cho đến độ vua David sai hỏi người nữ ấy là ai, thì người ta thưa rằng ấy là Bathsheba, con gái của Eliam, vợ của Uri, người của Hethit. Người Hethit, David sai người đem nàng đến, vân vân. Và quý vị biết câu chuyện xảy ra rồi. Khi nhìn quá lâu, nó sẽ dẫn đến phạm tội ngoại tình. Cho nên nhìn ai đó mà thấy họ hớp hồn mình đó, thì lo làm gì? Lo chạy mau mau. Tại vì cặp mắt là con cái cổng để dẫn đến phạm tội. Cho nên phải lo chạy mau mau. Và đặc biệt là ở bên phái nam. Quý vị biết không, lặp với tôi một câu thánh nữa, ở trong sách Gióp đoạn 31. Cái tội từ cặp mắt rất là quan trọng. Cái tội từ cặp mắt rất là quan trọng, lớn hơn hết trong tất cả các tội. Ở trong sách Gióp, quý vị đọc lại sách Gióp đoạn 31 với tôi. Gióp đoạn 31 với tôi. Và Gióp, Đức Gióp là người mà Đức Chúa Trời tuyên bố rằng ở đây là người công bình, và trên cả thế gian không ai công bình ngay sẵn như Gióp. Quý vị nhớ không? Và Gióp sau trong cái tai nạn xảy ra cho đến đến đoạn 31, Gióp binh vực đức hạnh của mình. Linh mình là con người đạo đức, một con người ngay thẳng, và Đức Chúa Trời phải công nhận điều đó, tuyên bố rằng Gióp là công bình và ngay thẳng. Và Gióp binh vực đức hạnh của mình bắt đầu bằng cái tội gì, thưa quý vị? Bắt đầu bằng tội gì? Đọc 31 câu 1 đến câu số 4. Tôi đã có lập ước với điều gì? Mắt của tôi. Mắt của tôi, quý vị thấy mắt quan trọng không? Tôi đã lập ước với mắt của tôi, vậy làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh? Vì phần do Đức Chúa Trời ở trên trời và cơ nghiệp do Đấng toàn năng ở nơi cao là gì? Há chẳng phải là sự tai họa cho kẻ gian ác và sự hư hại cho kẻ làm dữ sao? Chớ thì Đức Chúa Trời chẳng thấy đường lối tôi và đếm các bước của tôi sao? Gióp bắt đầu binh vực đức hạnh của mình bằng cách là Gióp nói sao? Tôi đã làm cái ước, giao ước với mắt của tôi, là mắt tôi không nhìn một người nữ đồng trinh. Tức là ở đây đang nói về tội nhìn mà có cái lust, hay là nhìn với sự ham muốn, dục vọng ở trong này. Và Gióp nói rằng tôi đã lập với mắt tôi. Đây là người mà Chúa nói rằng công bình và ngay thẳng trước mặt Chúa. Tôi lập với mắt tôi, lập ước với mắt tôi là không được nhìn một người nữ để dẫn tới tình trạng tà dâm. Và Gióp nói câu số 2, Gióp nói sao? Vì phần do Đức Chúa Trời ở trên trời và cơ nghiệp do Đấng toàn năng ở nơi cao là gì? Là gì quý vị? Cho những người phạm tội tà dâm. Há chẳng phải là sự tai họa cho kẻ gian ác và sự hư hại cho kẻ làm dữ sao? Chớ thì Đức Chúa Trời chẳng thấy đường lối tôi và đếm các bước của tôi sao? Tức là sao? Một người phạm tội tà dâm trước mặt Chúa, Chúa không thể ban ơn được. Cơ nghiệp của Chúa dành cho những người đó là gì? Là tai họa, là sự hư hại. Quý vị thấy đối trước mặt Chúa tà dâm nguy hiểm không? Và bắt đầu bởi điều gì? Cặp mắt. Và Gióp hứa nguyện ở trước mặt Chúa. Gióp là người mà Chúa nói rằng công bình và ngay thẳng, là ông làm cái ước, là ông điều khiển cặp mắt của ông. Hãy thấy người nữ nào mà có vẻ cám dỗ là ông làm gì? Là ngoảnh đi chỗ khác. Đừng nhìn người nào lâu quá. Nhìn lâu quá là sẽ bị ảnh hưởng, sẽ có tai họa. Cho nên Gióp điều khiển cặp mắt của mình. Đọc xuống câu số 9, câu số 9 và câu số 12. Rồi Gióp còn làm gì nữa? Nếu lòng tôi bị người nữ quyến dụ, nếu tôi rình rập ở nơi cửa của lân cận tôi, nguyện vợ tôi xây cối cho người khác và có kẻ khác nằm cùng nàng, vì điều ấy vốn là gì? Tội trọng gớm ghê, một tội ác đáng bị quan sát đoán phạt. Tội ấy là một ngọn lửa thiêu hóa cho đến chốn trầm luân, tàn hại các của cải tôi cho đến tận cùng. Quý vị, ở đây Gióp nói sao? Gióp chưa phạm tội ngoại tình, nhưng mà Gióp chỉ nói nếu lòng của tôi mà bị một người nữ quyến rũ, tức là tôi đã phạm tội tà dâm, phạm tội ngoại tình. Và nếu tôi phạm tội như vậy, đó là một tội trọng gớm ghê, một tội đáng bị xét đoán, một tội và đáng bị ngọn lửa thiêu hóa cho đến chốn trầm luân, tức là bỏ vào trong địa ngục, và tàn hại các của cải của tôi cho đến tận cùng, tức là hủy diệt hết tất cả. Quý vị thấy tà dâm với lại dâm dục, ngoại tình nguy hiểm như thế nào không? Và Đức Gióp đưa lên để Gióp binh vực đức hạnh của mình ở trước mặt các bạn của mình. Cho nên quý vị muốn ngăn ngừa tà dâm ngoại tình phải làm gì? Phải làm gì? Phải nhắm mắt, đúng rồi. Nhắm mắt coi chừng đi tông. Có tai nạn rồi, nó là tại mục sư. Ok, phải coi chừng cặp mắt của mình. Bất cứ mình nghi một người nữ nào, tôi không thành vấn đề. Người thật cũng như người ở trong hình ảnh, người thật cũng như người nữ ở trong internet. Alo, quý vị nhìn với sự tham muốn, quý vị đã phạm tội tà dâm, và Kinh Thánh nói rằng, hay là tội ngoại tình nữa, và Kinh Thánh nói rằng cơ nghiệp mà Chúa dành cho những người đó là gì? Sự tai họa, sự hư hại, tội trọng gớm ghê, bị xét đoán, đoán phạt, bị ngọn lửa thiêu hóa ở chốn trầm luân, bị gì nữa? Của cải bị hư hại cho đến tận cùng. Một ở trong những nguyên tắc của tôi sống, quý vị, tôi hầu vì Chúa 30 năm, và tôi nhớ từ khi tôi còn nhỏ đến lớn, từ nhỏ cho đến ngày hôm nay, nguyên tắc của tôi là tôi gặp một người nữ nào, tôi nhìn gương mặt, nói chuyện tôi nhìn gương mặt. Tôi không có nhìn người đó mặc áo quần y phục như thế nào, tôi không có nhìn thân hình người đó. Có những người nam mà gặp người khác phái thì bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới. Quý vị, cái đó là cái nguy hiểm lắm. Làm như vậy mất lịch sự. Mình chỉ nhìn gương mặt, mình mà con người đàng hoàng, mình chỉ nhìn gương mặt để nói chuyện. Tôi nhìn gương mặt, tôi không nhìn y phục. Quý vị có bao giờ nghe tôi khen y phục của người nào mặc không? Quý vị có bao giờ nghe tôi khen thân hình của người nào không? Không bao giờ tôi làm hết. Quý vị, quý bà, quý cô, đừng bao giờ đi tìm, đi câu lời khen từ một người khác phái. Quý bà, quý cô mong cái điều này lắm. Quý vị có thể biết quý vị có thể chồng quý vị không để ý quý vị nhuộm tóc xanh đỏ trắng vàng không thành vấn đề, chồng quý vị không bao giờ để ý hết. Cho nên quý vị đi ra ngoài mong người khác khen mình nhuộm, mình làm bận cho khác chút xíu để cho người ta để ý. Quý vị giàu rằng chồng quý vị không khen quý vị, nhưng mà không có nghĩa là quý vị được tự do đi ra để tìm cái lời khen từ người ở bên ngoài. Tại vì sao? Rất dễ bị hiểu lầm. Tại vì cái đó là nó bắt đầu từ cặp mắt. Quý ông, cẩn thận lời khen của quý vị cho quý bà quý cô. Tốt hơn hết khi gặp, đừng nói, không biết nói gì cũng đừng ráng nói cái câu khen. Ok, đừng có tỏ ra lịch sự, thà đừng nói. Tốt hơn hết đừng nói. Tại vì sao vậy? Rất dễ bị hiểu lầm. Quý ông, quý cô, quý ông, quý bà, quý công và quý cô, quý thanh niên, đừng bao giờ nhìn người khác phái mà nhìn chăm chăm vào người đó. Nhìn chăm chăm vào, và đừng bao giờ có những cái đụng chạm quá lâu. Nghĩa là sao? Bắt tay một cái là đủ rồi. Đừng có bắt tay mà giữ luôn tay. Tránh những cái đụng chạm quá lâu. Tại vì sao vậy? Gây ra hiểu lầm, và sẽ có những cái cảm giác rồi gây ra đi đến ngoại. Quý vị ngồi im hết à? Quý ông, quý cô, đừng bao giờ đi tặng quà cho người khác phái. Cho người khác phái, đi tặng quà cho người khác phái, ngoại trừ tặng chung cho cả hai vợ chồng, Tại vì sao vậy? Tôi mua món quà mà tôi tặng cho một người khác phái, cho một cô nào trong hội thánh, tự nhiên tôi tới tôi đưa, quý vị biết có chuyện gì xảy ra không? Rất dễ bị hiểu lầm. Mục sư có cảm tình đặc biệt với mình, cái đó là càng chết nữa, phải không? Cho nên đừng có tặng quà, đừng có tặng quà riêng cho người khác phái của mình. Nếu quý vị không muốn bị ong chích thì quý vị phải làm gì? Tránh xa tổ ong đi. Đã không muốn bị ong chích mà cứ tới gần tổ ong thì một ngày nó chích cho chết. Cho nên quý vị, nếu quý vị có những người bạn mà họ không biết tôn trọng hôn nhân của họ, không biết quý hôn nhân của họ, tốt hơn hết là không nên làm bạn với những người đó, phải không? Nếu những người bạn mà họ coi thường hôn nhân của họ thì những người đó họ rất dễ ngoại tình. Cho mình tiếp xúc với người đó là mình mở cửa cơ hội cho ma quỷ cám dỗ. Cho nên tránh xa, cho không thì chúng ta sẽ rất dễ bị cám dỗ. Thưa quý vị, ngày hôm đó trong hội thánh, mục sư kêu gọi một số tiền dân, một cái quỹ tiền dân đặc biệt, chắc bữa nào tôi cũng phải làm. Mục sư cần một số tiền để mà cứu trợ, và mục sư kêu gọi cái quỹ cứu trợ đặc biệt. Ngày hôm đó mà mục sư mới đứng lên, mình nói vào hội thánh, ngoại trừ tiền dân bình thường quý vị làm, hôm nay có tiền dân đặc biệt, quỹ đặc biệt này. Và mục sư mới nói như thế này: ngày hôm nay tôi thấy có một người đến ve vãn vợ của một người khác ở trong hội thánh, và nếu người đó không chịu bỏ vào ở trong tiền dân đặc biệt này một số tiền, thì tôi tuần tới tôi sẽ neo tên người đó ra ở trước hội thánh. Chiều hôm đó, thủ quỹ với ban tài chánh kiểm tra, kiểm soát thùng tiền dân, thì thấy ở trong đó 18 tờ 50 đô la, rồi thêm một tờ 20 đô la với cái tờ giấy kèm theo và nói rằng: tôi còn thiếu 30 nữa, tuần tới tôi lãnh lương tôi sẽ trả thêm. Thưa quý vị, có lúc chúng ta cần phải làm. Đức Chúa Giê-xu phán: nếu người ngó đàn bà hay nhìn đàn bà mà động lòng tham muốn thì đã phạm tội ngoại tình tà dâm với người rồi. Như vậy cái người nhìn chủ động để nhìn phải biết kiểm soát cặp mắt của mình. Nhưng mà đồng thời ở đây Chúa cũng dạy rằng cái người mà người được người ta nhìn đó cũng phải làm gì? Cũng phải có trách nhiệm. Cái người mà người ta nhìn nó, mình phải có trách nhiệm làm sao? Đừng có để quyến rũ người ta để người ta phải nhìn mình. Tức là sao? Tức là y phục của tôi mặc phải lịch sự kín đáo, đoan trang. Lời y phục của tôi mặc đừng có quá thấp, đừng có quá cao, đừng có quá chật. Mà y phục của tôi mặc phải như thế nào? Cao, cao lên tới cổ chút, đừng có quá thấp. Và ở dưới thấp á, cái chỗ đang thấp thì không thấp, mà cái chỗ rồi đủ rộng, đừng có quá chật. Alo, nguyên bạn chị em, có những lúc tôi gặp với những người, tôi nhìn tôi không biết nói sao, tôi không nói được, tôi chỉ nhìn trên mặt thôi, tôi nói chuyện. Mà áo thì quá thấp, không được, áo cao lên chút. Có lẽ tôi cổ lỗ sĩ quá phải không? Và cao, đủ cao vài tầng gì nữa? Đủ dài, đủ thấp, ok. Rồi đủ gì nữa? Đủ rộng, đừng có. Ngày hôm nay tôi không biết nói sao. Xã hội mình đang sống. Ở trong một lớp học trường Sa Bác, cô giáo dạy cho mấy em từ 5 tuổi đến 7 tuổi, và cô giáo dạy đến điều răng thứ 7: người chớ phạm tội tà dâm. Mà mấy em nhỏ mấy tuổi? 5 tuổi đến 7 tuổi. Cô giáo mới hỏi 5 tuổi đến 7 tuổi tà dâm là gì. Bây giờ một cậu bé mới nói: tà dâm là khi mình đi trên xe, mình thấy xe bên kia chạy ngược là có người con gái đẹp vội xe đó, mình đừng có nhìn. Alo, 5 tuổi, 7 tuổi nó biết, quý vị. Một cậu bé khác mới nói cho cô giáo: tà dâm nghĩa là gì? Nghĩa là khi con thấy một cô gái mặc áo đầm, con đừng có nhìn xuống dưới hai chân của cô đó.
Nó hiểu, nó biết. Và quý vị biết không, ở trong hội thánh của mình, con gái tôi nó đi về, nó kể lại cho tôi một bữa chương trình thờ phượng ở đây. Mà nó kể đó, nó bà không thể ngờ được. Con hỏi, tôi hỏi nó chuyện gì. Nó nói là tối bữa hôm sau con ngồi dưới là con nghe giảng trong giờ giảng. Mà ngồi bên cạnh của con là con bé Nì. Nó mới có 3 tuổi à. Tôi mới hỏi là chuyện gì. Bé Nì 3 tuổi, bây giờ tôi thấy có một cái cô đi vào trong này. Mà bữa hôm đó cái cô nó đi vào đứng ở trên này, tôi nhìn xuống tôi nói thật. Bằng cái mini jeep à, quá cao, thiếu vải. Cô đi vào đây. Và con bé Nì nó 3 tuổi, nó ngồi bên dưới. Nó thấy như vậy đó. Ăn bận như vậy. Nó chật 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 xong với nó ăn mặc như vậy. Nó mấy tuổi? 3 tuổi mà sao nó biết được vậy? Đức Chúa Trời đặt một cái gì đó ở trong lòng của con trẻ. Bởi vậy Đức Chúa Trời mới nói rằng nước thiên đàng thuộc về con trẻ. Nó biết, nó ý thức được quý vị. Đừng coi thường. Mình cũng biết đó chứ không phải là không. Nhưng mà nhiều lúc mình biết nhưng mà mình muốn làm cái đường khác. Mình biết cái gì đúng chứ không phải là không. Phải không? Đâu cần một sư phải giảng bài giảng như vậy. Và ngày hôm nay quý vị biết chuyện gì không? Ngày hôm nay có nhiều lúc mình nhìn mình không biết đàn bà, đàn bà không ra đàn bà, đàn ông cũng không ra đàn ông, mà nhìn không biết đàn gì nữa. Mà cái đó là cái nguy hiểm vô cùng. Mà Đức Chúa Trời cũng rất là kỹ vấn đề này. Đàn ông thì phải mặc giống như đàn ông, đàn bà phải ăn mặc giống như của đàn bà. Đừng có đàn bà mặc của đàn ông mặc của đàn bà. Chúa không muốn chuyện đó. Giả nam giả nữ là cái mà Chúa rất là kỹ. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 22 câu số 5. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 22 câu số 5 Kinh Thánh nói sao? Người nữ không phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ. Vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Jehovah Đức Chúa Trời của người. Quý vị, tại sao vậy? Đức Chúa Trời là đấng rõ ràng, đấng chân thật. Phải là phải, không là không. Cái gì nó ra cái đó. Chúa không có đánh lận con đen, làm cho người ta lầm lẫn. Chỉ có ma quỷ mới làm cho người ta lầm lẫn. Giả này giả kia, Đức Chúa Trời không có giả. Đức Chúa Trời là thật. Cho nên Đức Chúa Trời muốn con cái của Ngài phải ăn mặc nam là nam, nữ là nữ. Đừng có nam mặc giả nữ, nữ mặc giả nam. Tại vì những cái điều đó nó không đúng là tinh thần con cái của Chúa. Và Chúa lấy làm gớm. Gớm biết kiểm soát cái gì? Kiểm soát mắt. Quan trọng không? Thưa anh chị em, quan trọng lắm. Nếu mà bước đầu tiên mà quý vị không kiểm soát đó, giết con rắn với lại giết cái trứng rắn, cái nào dễ hơn? Giết cái trứng rắn dễ hơn. Cho nên nó mới chớm lên là lo kiểm soát mắt của mình, để mình khỏi có phạm tội. Ok, bước kế tiếp. Điều thứ 5, kiểm soát cảm xúc và tư tưởng của chúng ta. Kiểm soát cảm xúc và tư tưởng của chúng ta. Đa số những vụ ngoại tình hay tà dâm xảy ra, quý vị biết xảy ra từ ai không? Không phải giữa hai người xa lạ. Tôi lặp lại, không phải đùng một cái một ngày mà quý vị đi ra quý vị phạm tội tà dâm ngoại tình. Không bao giờ có chuyện đó. Nó phải có một cái tiến trình. Một thời gian quý vị thấy, quý vị nhìn, quý vị stare, quý vị ngó chăm chăm. Rồi nó dẫn đến quý vị làm gì? Bắt đầu có những cái cảm xúc. Đa số những vụ ngoại tình hay tà dâm xảy ra ở giữa những người là bạn thân thiết, close friends, hay là những người cùng làm chung ở trong sở, ở trong hãng. Alo, quý vị đi làm ở trong hãng, trong sở, có những người cùng làm chung với mình, coi chừng. Và còn gì nữa? Và những người ở trong vòng bà con mà gần gũi. Đa số những vụ ngoại tình tà dâm xảy ra với những người thân thiết, làm việc chung với nhau, bà con hay là bạn hữu thân thiết. Cho nên quý vị tránh đừng bao giờ lắng nghe người khác phái tới kể cho quý vị biết về hôn nhân của họ đau khổ như thế nào, hôn nhân của họ gặp rắc rối như thế nào. Tránh
Họ đang có nan đề trong hôn nhân, họ tới họ kể chuyện, họ muốn kể tâm sự với quý vị. Tốt hơn hết là tránh và gửi họ đi gặp những nhà chuyên môn, những cố vấn chuyên môn. Lý do tại sao vậy? Tại vì khi tôi nghe, từ từ tôi sẽ có cảm xúc. Cho nên phải kiểm soát cảm xúc của chúng ta, tư tưởng của chúng ta. Hướng dẫn họ đến gặp những người chuyên môn, cố vấn chuyên môn. Coi chừng những cái tư tưởng này xảy ra trong đầu chúng ta. Chúng ta thấy tội nghiệp người đó. Tội nghiệp người đó. Người ta cô đơn, người ta đang đau khổ mà. Coi chừng tội nghiệp, rồi tội, thế tới tội lỗi. Cho nên, coi chừng cái tư tưởng tội nghiệp, người ta đang cô đơn, người ta đang đau khổ. Coi chừng cái tư tưởng, đâu có ai biết chuyện này đâu. Chỉ có mình với người đó thôi mà. Coi chừng, cái đó là ma quỷ đang rỉ vào tai của mình. Và quý vị cũng có thể nghĩ rằng, tại vì chồng tôi, vợ tôi không thỏa đáp được cho tôi, cho nên tôi giờ tôi có quyền làm điều này. Có người khác sẵn sàng đáp ứng cho tôi điều này, thì tôi sẵn sàng phạm tội. Quý vị, coi chừng tội lạ. Tội là tội. Và có những lúc quý vị sẽ nói rằng, Chúa thông cảm cho con mà Chúa. Coi chừng. Không sao đâu Chúa ơi, coi chừng có ngàn sao. Chúa luôn luôn yêu thương con mà, cho nên dù cho chúng ta làm bất cứ điều gì, Chúa sẽ yêu thương mà. Coi chừng đó là ma quỷ đang nói. Và Chúa sẽ tha thứ, dù cho con làm gì Chúa cũng sẽ tha thứ. Oh yes, Chúa tha thứ cho David, phải không? Nhưng mà David có mang những vết thẹo không? Có mang hậu quả không? Yes, có hậu quả nặng lắm, tàn hại nguyên cả một triều đại của David luôn quý vị. Chúa tha thứ, nhưng mà hậu quả chúng ta phải mang. Cho nên cẩn thận quý mạnh chị em. Luôn luôn những vụ ngoại tình, nó luôn luôn đi 5 bước này. Tài giam ngoại tình. Thứ nhất, bước đầu tiên, chi phối. Bước đầu tiên, chi phối. Chi phối nghĩa là sao? Thay vì bây giờ mình chú ý vợ mình hay chồng mình bắt đầu không còn chú ý nữa, chú tâm tới nữa, mình bắt đầu chú ý ra chuyện khác, chú ý người khác, bắt đầu chi phối. Mà khi nào thấy bắt đầu chi phối vậy là coi chừng mình đang ở bước đầu tiên, chi phối, distraction, mình bắt đầu bị lôi cuốn, chi phối. Xong rồi, bước thứ hai, mình bắt đầu được attract. Bắt đầu attract tức là bắt đầu bị lôi cuốn vô một người khác phái với mình, chi phối. Xong rồi bắt đầu bị attract, bị lôi cuốn đến một người khác. Xong rồi bước thứ ba bắt đầu làm gì? Giao tiếp, interaction. Bắt đầu giao tiếp, nói chuyện. Rồi bước thứ tư bắt đầu làm gì? Transaction, bắt đầu trao đổi. Bắt đầu trao đổi với nhau. Và khi trao đổi với nhau rồi sẽ đi đến bước cuối cùng là gì? Hủy diệt, destruction. Quý vị đọc lại. Bắt đầu là gì? Distraction dẫn đến attraction, dẫn đến interaction, dẫn đến transaction và dẫn đến destruction. Ok, thưa quý vị, làm của tôi vài câu cái thích. Kiểm soát cảm xúc của ta, Philip đoạn 4 câu 8 đến câu 9. Philip đoạn 4 câu 8 đến câu 9. Kinh Thánh dạy chúng ta làm điều gì? Philip đoạn 4 câu 8 đến câu 9. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải làm gì? Phải nghĩ đến, để tư tưởng của mình đến những điều tốt, điều cao quý, điều đẹp lòng Chúa. Đừng để những chuyện khác vào ở trong tư tưởng của mình. Hướng tư tưởng của mình lên. Quý vị kiểm soát tư tưởng của mình. Ở trong sách 2 Corinto đoạn 7 câu 1. 2 Corinto đoạn 7 câu 1. Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta như thế nào? 2 Corinto đoạn 7 câu 1. Ở những kẻ rất yêu dấu của tôi, chúng ta đã có lời hứa dường ấy, thì hãy làm cho mình sạch khỏi mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh, lại lấy sự kính sợ Đức Chúa Trời mà làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta. Chúng ta phải kiểm soát, phải đưa ra khỏi tư tưởng chúng ta, những đầu óc của chúng ta, những tư tưởng không tốt, những tư tưởng không thuộc về Chúa. Phải làm cho sạch con người của chúng ta, vì chúng ta thuộc về Chúa. Và quý vị, ở trong Kinh Thánh Chúa còn nói ngoại tình là gì? Ở trong sách Malachi đoạn 2 Chúa nói cái ngoại tình mà Chúa nói đây là gì? Đoạn 2 câu thứ 15 của sách Malachi. Vả hơi sống của Đức Chúa Trời giàu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận ở trong tâm thần mình, chớ đãi một cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Đây là phạm tội ngoại tình ở trong tư tưởng, và Chúa không muốn chuyện này xảy ra quý vị. Thưa em bà chị em, có cách để chữa điều này không? Nếu một người đã phạm tội, nếu một người bây giờ bị addicted, tức là gì? Nghiện, dính vào ở trong cái tà dâm này, có cách để chữa không? Có chữa được không thưa quý vị? Có thể chữa được, thay đổi bản chất của người đó được không? Thay đổi cái nghiện đó được không? Nếu tôi bị dính vào ở trong ngó người đàn bà và động lòng tham muốn này, có cách để chữa trị cho tôi được không? Có cách để chúng ta thoát ra được cái nô lệ này không thưa quý vị? Ở trong cái thánh sách 1 Cô-rinh-tô đoạn 6 câu thứ 11, cái thánh nói như thế nào? 1 Cô-rinh-tô đoạn 6 câu thứ 11, đoạn 6 câu 9 đến câu thứ 11, cái thánh nói sao? Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? Chớ tự dối mình. Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yếu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời đâu. Đây là những kẻ tà dâm à, những kẻ thờ hình tượng, ngoại tình à, làm dáng yếu điệu, tức là đồng tính à, vân vân. Cái thánh nói rằng những người này sẽ không hưởng được nước Đức Chúa Trời. Và câu thứ 11 nói rằng trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người sống như thế, tức là tại hội thánh Cô-rinh-tô có những người bị vấp vào con đường này, có một số người vấp vào con đường này. Nhưng mà chuyện gì xảy ra cho họ? Nhưng nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ và nhờ Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta thì anh em được rửa sạch, được nên thánh và được chân công bình. Có cách để biến đổi không thưa quý vị? Nếu chúng ta đến với Chúa, chúng ta công nhận tội lỗi của mình, chúng ta xưng tội ra với Chúa, Chúa tha thứ không? Chúng ta kêu cầu Chúa để biến đổi bản chất của mình, Chúa làm hành động không thưa quý vị? Quyền năng của Chúa sẽ hành động được. Nếu chúng ta thật lòng muốn từ bỏ cái tội lỗi này, chúng ta cầu nguyện xin với Chúa, xưng tội với Chúa, Chúa sẽ tha thứ và quyền năng của Chúa sẽ sống ở trong lòng quý vị để biến đổi quý vị, để giải thoát quý vị, để chúng ta không còn sống trở lại con đường tội lỗi nữa, chúng ta không còn nô lệ cho dục vọng nữa, mà chúng ta làm nô lệ cho Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Quý vị biết không, ở trong mấy tuần vừa qua tôi giảng về 10 điều răn. Có thể quý vị nói rằng mục sư giảng điều răn nhiều quá, mục sư phải giảng về tình yêu thương, ân điển của Chúa. Nhưng mà tôi nói quý vị điều này, không có điều răn, chúng ta không biết tội lỗi. Mà chúng ta không biết tội lỗi, chúng ta sẽ không bao giờ ăn năn tội lỗi. Không bao giờ chúng ta xưng tội của mình, ăn năn tội của mình và cầu xin sự tha thứ của mình. Và nếu không có điều răn để cho chúng ta biết tội lỗi, chúng ta sẽ không bao giờ cần một đấng cứu thế quý vị. Tại sao tôi phải đến với Đức Chúa Giêsu làm gì? Tại sao tôi phải tin nhận Đức Chúa Giêsu chết cho tội của tôi nếu tôi không nhìn ra tội của tôi? Và nếu không có điều răn của Chúa, làm sao tôi biết có tội của tôi? Để tôi thấy tôi cần Chúa để Chúa lau sạch tội thôi, phải không thưa quý vị chứ? Cho nên điều răn của Chúa chỉ cho chúng ta biết tội, để rồi chúng ta đến với là đấng cứu thế và chúng ta xin Chúa tha tội cho chúng ta và giúp cho chúng ta sống theo điều răn của Chúa. Quý vị nhớ lại câu chuyện những người Pharisee, những người lãnh đạo ở trong dân Do Thái, một ngày kia họ bắt gặp quả tang, cái thánh ghi lại, họ bắt gặp quả tang một người đàn bà đang phạm tội tà dâm.
Lúc bây giờ Kinh Thánh ghi lại Đức Chúa Giêsu đang giảng đạo ở trước đền thờ, ở trong hành lang của đền thờ. Chúa đang giảng đạo, đoàn dân đang bu chung quanh Chúa để nghe Chúa giảng đạo. Bây giờ những người Pha-ri-si, những người lãnh đạo của dân Do Thái bây giờ bắt gặp quả tang người đàn bà đó đang phạm tội tà dâm. Họ lôi người đàn bà đó đến trước mặt Đức Chúa Giêsu. Và ngay cái giây phút đó, họ muốn thử Chúa, họ muốn tìm cách để sỉ nhục Chúa và làm cho đám đông chống lại Chúa. Họ mới nói rằng người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội tà dâm, và theo luật của Môi-se bà ta phải bị ném ra. Thầy nghĩ như thế nào? Họ muốn coi thử Đức Chúa Giêsu phản ứng như thế nào. Nếu Chúa nói không ném đá thì họ sẽ nói với dân chúng rằng Chúa chống lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Cái thấy ghi lại có chuyện gì xảy ra quý vị? Đức Chúa Giêsu cúi xuống đất và viết. Quý vị nhớ giây phút này, đám đông những người mà chống Chúa đang tràn tới. Họ đang tràn tới, họ đang lôi người đàn bà tới ở trước mặt Chúa, và họ muốn Chúa ra lệnh cho đám đông, cho dân chúng, cho những người nghe đạo của Chúa ném đá người đàn bà. Ở trong cái tư thế hùng hổ họ tiến tới với Chúa, đột nhiên Đức Chúa Giêsu làm gì? Cúi xuống đất. Quý vị, khi đám đông tràn tới với chúng ta muốn làm gì? Chúng ta phải đứng lên, chúng ta phải có một thế lực nào để chống lại. Ở đây một Đức Chúa Trời, đột nhiên đám đông đang tới với mình, Đức Chúa Trời này cúi xuống đất. Quý vị biết một đám đông đang tràn tới mà quý vị cúi xuống đất nghĩa là sao? Quý vị mất đi cái tư thế, mất đi cái thế của mình để đối địch lại với đám đông. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu cúi xuống đất, và Kinh Thánh ghi lại Chúa viết. Chúng ta không biết Chúa viết gì, nhưng một số nhà thần học nói rằng Chúa viết tội. Xong rồi những người đám đông đó mới nói với Chúa, hỏi Chúa, thúc giục Chúa có nên ném đá người đàn bà này hay không. Và Chúa nói như thế nào? Ở trong các ngươi ai là người vô tội hãy ném viên đá đầu tiên. Ở trong các ngươi ai là người vô tội hãy ném viên đá đầu tiên. Và sau khi Chúa nói câu đó xong, Chúa cúi xuống tiếp tục viết. Và Kinh Thánh ghi lại bây giờ đám đông đang hùng hổ tiến đến với Chúa, muốn chà đạp Chúa. Bây giờ những người mà dẫn đầu, những người mà muốn ném đá người đàn bà đó, nói rằng người đàn bà đó bị bắt quả tang ngoại tình, phải ném đá, phải tiêu diệt, vì luật pháp không cho phép chuyện này xảy ra. Kinh Thánh ghi lại họ bắt đầu làm gì? Rút lui. Những người đàn bà, những người lớn tuổi rút lui. Từ từ họ rút lui hết. Tất cả đám đông đều đi hết. Và chỉ còn lại có hai người. Là ai? Đức Chúa Giêsu với lại người đàn bà phạm tội tà dâm. Đức Chúa Giêsu ngước mắt lên hỏi người đàn bà, những người định tội người đâu? Không có ai hết sao? Và Chúa nói rằng ta cũng không định tội ngươi nữa. Và hãy đi, đừng phạm tội nữa. Và người đàn bà đó là người đã chuẩn bị dầu thơm quý giá nhất để sức cho đầu Chúa, cho chân Chúa, và đã lấy tóc của mình để lau chân Chúa. Đức Giêsu muốn dạy một điều, muốn nói với chúng ta một điều. Chúng ta muốn diệt cái tội tà dâm ngoại tình, không cách nào chúng ta diệt bằng cách ném đá. Không bao giờ chúng ta ném đá mà diệt được tội tà dâm hết. Chúng ta chỉ có thể diệt được tội tà dâm ngoại tình bằng cách là để cho quyền năng của đấng là vầng đá của mọi thời đại tràn chảy ở trong tâm hồn của những người phạm tội tà dâm ngoại tình. Quyền năng đó mới biến đổi được họ. Quyền năng đó mới thay đổi được đời sống của họ. Quyền năng đó mới bẻ gãy được cái vòng nô lệ của dục vọng. Và chỉ có quyền năng của Chúa, không phải ném đá là giải quyết được, mà chỉ có đến với lại vầng đá của mọi thời đại, chính là Đức Chúa Giêsu, để quyền năng của Ngài tràn chảy ở trong đời sống của chúng ta. Thưa quý bà chị em,
trong Chúa Giêsu danh Ngài, trong Chúa Giêsu danh Ngài, chiến thắng sẽ thuộc về ta. Trong Chúa Giêsu danh Ngài, trong Chúa Giêsu danh Ngài, chiến thắng sẽ thuộc về ta. Chẳng ai ngờ quyền năng Chúa diệu kỳ, chẳng ai lường tình yêu Chúa dành ta. Trong Chúa Giêsu danh Ngài, trong Chúa Giêsu từ ái, chiến thắng sẽ thuộc về mình. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của cả trần gian. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của cả trần gian. Chúa khuyên nài người mau đến bên Ngài, cứu ân trời tràn ra khắp trần giới. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của cả muôn loài. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của cả trần gian. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của cả trần gian. Chúa khuyên nài người mau đến bên Ngài, cứu ân trời tràn ra khắp trần giới. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của cả muôn loài. Ca hát tôn vinh Giêsu, ca hát tôn vinh Giêsu, cứu Chúa của cả muôn loài.
Xin quý vị vui lòng giới thiệu tiếng nói An Bình Hạnh Phúc trên mạng toàn cầu ở địa chỉ anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com cho bà con và bạn hữu mình. Xin lặp lại địa chỉ mạng anbinhhạnhphuc.com. Chân thành cảm tạ quý vị đã dành thời giờ để theo dõi chương trình hôm nay. Mọi liên lạc xin vui lòng gửi về An Bình và Hạnh Phúc, PO Box 6130, Santa Ana, California 92706, hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 1-888-901-4747, 1-888-901-4747. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình kế tiếp của chúng tôi.